Hôm nay là khóa 2 của buổi học ở Thiền viện Vĩ Thiền. Tâm tư mọi người không biết rõ điển là gì và tự mình thực hiện con đường điển quang để rốt ráo trở về với chính mình. Đi bằng cách nào thì đúng. Chúng ta xem xét sự thanh nhẹ của bề trên các càn khôn vũ trụ và thanh tịnh. Mà nếu tâm chúng ta không ổn định, không thanh tịnh, thì chừng nào chúng ta mới hòa hợp với được bên trên? Đó là sự thanh nhẹ cần thiết của mọi hành giả vô vi. Tại sao chúng ta lại cảm thấy hai chữ vô vi chúng ta thích? Vô vi là trong không không, sự thanh nhẹ vô cùng. Càng ngày chúng ta càng tu cảm thấy rằng chính tôi đã giải được nghiệp tâm và tôi cảm thấy có luồng điện hút trên bộ đạo. Và tâm tư tôi càng ngày càng được quân bình và thanh nhẹ. Tôi thấy vơ đi lòng sọc. Không còn sự chấp nhất trong tôi nữa. Và tôi thấy cần sự tiến hóa quan trọng. Càng ngày chúng ta càng nung nấu sự tiến hóa, thì phần điển càng ngày càng thanh nhẹ. Sự thanh nhẹ đó đi đâu? Gồm tụ vào chân giác. Chân giác là sự hiểu biết vô cùng, không bị cướp mất, không bị trì trệ, liên tục tùy cơ ứng biến, khai triển theo trình độ. Cho nên chúng ta đã đi và đang đi, mọi người chúng ta đi, đi trong thanh quang. Cho nên người đời dồn thấy người tu vô vi, tại sao nó bỏ hết? Thấy nó buông bỏ càng ngày càng không cần thiết những chuyện ở thế gian mà mọi người đang mong chờ. Và muốn có sự đó, muốn có sự tranh chấp, muốn có sự sát phạt, muốn có sự hơn thua. Nhưng mà ngược lại, những người tu vô vi là không có cái đó. Nó không có thể hiện bên ngoài, nhưng mà chính nó liên tục xây dựng trong nội thức của chúng nó. Và để nó đi, đi trong thanh tịnh, đi cực kỳ thanh tịnh, trở về với bản giác sẵn có của chính nó. Mỗi một hành giả vô vi đều có trách nhiệm lấy tâm lẫn thân. Tại sao phải có trách nhiệm lấy tâm lẫn thân? Vì chúng ta gian lầm xuống thế gian đều ở trong kích động và phản động, trong đó nó có sự chia rẽ trong nội thức. Cho nên chúng ta tu, chúng ta lấy cái thanh điển cả càn khôn vũ trụ để khai hóa tâm tạng của chúng ta, trở về với thanh tịnh sẵn có, kêu bằng hợp cơ quy nhất. Dùng trung tâm bộ đầu liên hệ với cả càn khôn vũ trụ, sự thanh nhẹ đó là vô cùng. Mọi người hành giả vô vi đã và đang nắm và đã và đang đi. Nhưng mà trên đường đi không sao phải bị sự trở ngại. Trở ngại do đâu? Do thể xác của chúng ta, do tâm chúng ta không ổn, tự cao và không thấy rõ giá trị của tiến thân đi bằng cách nào. Càng tu các bạn thấy rằng tôi thiếu thanh tịnh. Khi các bạn cảm thấy bạn thiếu thanh tịnh là bạn có nghiệp trần, nghiệp tâm. Mà biết chúng ta có nghiệp tâm thì chúng ta đã có kỹ thuật để giải nghiệp tâm. Mỗi đêm soi hồn, pháp luân thiền định để làm, soi hồn để làm, để tập trung và phóng từ điển sẵn có của chính chúng ta và liên hệ với từ điển của các càn khôn vũ trụ, chư Phật chư tiên hướng độ chúng ta, cho chúng ta càng ngày càng được thanh tịnh hơn, được sáng suốt hơn. Nhân hậu mới thấy rõ giá trị tu học của chúng ta là không còn trì trệ nữa. Nếu chúng ta ngưng thực hành thì nó hướng về đâu? Thấy rõ trì trệ, động loạn, không giờ giấc nào nó cho chúng ta yên nghỉ, giấc ngủ cũng mơ mộng, không đi đến đâu, không thanh tịnh. Cho nên cái phương pháp công phu không khác gì cái roi để đánh thức cái hồn. Mỗi ngày các bạn soi hồn, rồi còn làm pháp luân thiền chuyển, đem cái thanh khí điển cả càn khôn vũ trụ vô, đánh đổ phần trược và điêu luyện nó trở nên thanh, và xây dựng cho nó càng ngày càng mạnh tiến lên nữa. Các bạn ngồi thiền định nó để chi? Để phản lặng tất cả những sự dây động. Khi các bạn làm pháp luân thường chuyển, đó là nó kích động các phương diện trong nội tạng, nội tâm. Không có nẻo hóc nào mà được yên sau khí trời đưa vào thì lập lại trật tự mới. Và khi lập lại trật tự mới rồi thì chúng ta thế nào? Chúng ta được thăng hoa. Cho nên các bạn đã làm được những cái phương pháp đó, các bạn cảm thấy càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng tươi tắn. Rồi một ngày nào đó các bạn xuất khỏi thể xác rồi, các bạn đâu có gồ ghề như cái thể xác đang ngồi đấy đâu, đâu có ôm sự nặng trược như thể xác đang ngồi đấy, đâu còn có sự cầu xin u ơ nữa. Nhưng mà thực tiễn khai triển mở nó ra từ nặng đi tới nhẹ mới là đúng luật. Luật trời là vậy. Tất cả xuống mặt đông đã và đang được điêu luyện hay là bị điêu luyện để có cơ hội tiến hóa. Vật chất đã và đang tiến. Tâm tư chúng ta không tiến, không đi, chúng ta thu được vật chất sao? Cho nên chúng ta càng ngày càng tu, càng thấy mở trí hơn và tự chủ hơn. Thiếu tự chủ là bị xâm chiếm. Cho nên các bạn dùng cái phương thức nào để trở cho tâm hồn tự chủ, dùng nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật để quy nhất tam giới mới đi tới chỗ tự chủ. Còn phân tán tam giới không còn tự chủ, chỉ bị chia sẻ và động loạn, bị xâm chiếm mà thôi. Không có lý luận phàm nữa. Dùng cái lưỡi động loạn này đại diện cho ngũ tạng ô trược, thuyết bất minh, tạo trì trệ cho tâm lẫn thần. Cho nên chúng ta dẹp bỏ cái đó, để chúng ta hướng về trung tâm bộ đầu, nó mới đạt được cái cơ quy nhất rõ ràng. Chỉ dùng điển mới giải tỏa được cái nghiệp tâm hiện tại. Nếu các bạn không dùng điển thì nghiệp tâm càng ngày càng tràn đầy, và nó đưa bạn vô chỗ tâm tối, đâm ra đập tại công cao ngạo mạn. Việc đó chúng ta đã làm và không tiếp tục làm nữa. Phải dứt khoát, tuổi tác không chờ đợi nữa, phải đi chờ đến địch, phải chữa xong cái bệnh này. Tâm bệnh này đã mang nhiều kiếp rồi, bây giờ phải tận trị cho nó dứt khoát cái bệnh này. Một người lương y, y sĩ muốn trị bệnh cũng có sự hợp tác của bệnh nhân mới trị được. Thì chúng ta là bệnh nhân, Thượng Đế muốn trị bệnh cho chúng ta không hợp tác với Thượng Đế không bao giờ trị được. Mà cái cơ biến chuyển của cả càn khôn vũ trụ sắp tới đây là do đâu? Do nhân sinh. Nhân sinh bất đồng, tạo loạn mới gây sự chém giết, phá hoại lẫn nhau. Còn nhân sinh đồng nhất thì không có cái chuyện đó. Cho nên chúng ta ở đây đang làm cái gì? Đang sửa mình và trở về cái quê xưa chung cũ. Cảnh cũ của chúng ta là cảnh thái bình, không phải cảnh động loạn. Cho nên chúng ta phải học cho kỳ được, tu cho kỳ được. Tu để làm gì? Tu để đạt tới sự quân bình sẵn có của chính mình. Nhưng hậu chúng ta mới quyết định con đường đi hay là ở. Dù chúng ta có lưu lại thế gian đi nữa, cái hạnh Bồ Tát phải xây dựng, hạnh cứu độ vô cùng, hy sinh vô cùng, bằng lòng làm bất cứ việc gì trong tinh thần phục vụ chúng sanh như Thượng Đế đã và đang phục vụ chúng sanh, thì mới có cơ hội giải nghiệp tâm, mới có cơ hội hưởng được cơ nhàn hạ trong nội thức. Nếu chúng ta còn tranh chấp thì làm sao chúng ta được nhàn hạ? Chúng ta không có tranh chấp nữa, không phải ngu, không trách chấp mà xây dựng, đó mới là đứa con ngoan của Thượng Đế. Tranh chấp mà không xây dựng là ma quỷ phá hoại mà thôi. Tình thương ai nói cũng được, nhưng mà thực hiện phải được hay không? Không nên làm dơ hai chữ tình thương. Không có nên gieo họa cho người khác mà làm ô nhục cho hai chữ tình thương trong tâm của chúng ta. Cho nên chúng ta cấm khẩu, ngậm miệng để niệm Phật, để hiểu sự sai lầm của chính mình. Không nên bày biểu những chuyện không cần thiết và phá hoại đối phương. Đó là chúng ta làm ô nhục hai chữ tình thương của Thượng Đế đã ban cho chúng ta lúc đầu giáng lâm xuống thế gian. Đem vỏn vẹn cái hai chữ tình thương mà đổ tha. Ngày hôm nay chúng ta làm ngược lại là chúng ta tự diệt thế chúng ta mà thôi. Cho nên ngày hôm nay các bạn về đây học, học cái gì? Chữ nghĩa đầy đủ rồi. Học tâm điển thanh tịnh. Luồng điển trung tâm bộ đầu của các bạn càng ngày càng thanh nhẹ, càng được liên hệ rút lên trên. Đó là cái thức của các bạn sẽ được thay đổi. Bạn không có cần so với những bậc cấp ở thế gian, nhưng mà trí độ của các bạn càng ngày càng lớn rộng. Nhắm mắt nhìn xa hiểu rộng, thấy càng ngày càng lớn rộng. Lỗ tai các bạn nghe những âm thanh vang dội cả càng không vũ trụ. Đó là nhờ gì? Nhờ cái phương pháp công phu đưa các bạn trở về thanh tịnh. Hồn các bạn mới đi trở về tự chủ được. Hồn của các bạn còn lẫn lộn trong sự ô trược kích động, ăn không ngon, ngủ không yên, không làm được việc gì vĩ đại để cứu độ chúng sanh. Cho nên vì đó chúng ta học tham thiền để mở tâm mở trí, chứ không phải học tham thiền càng ngày càng cô động, tạo sự phiền não sai quấy. Ta học để làm gì? Ta học cho nó mở ra. Trong cái mở đó có kỹ thuật. Có. Ngày hôm nay bước tới điển giới là cái thời gian cấp bách rồi. Như các bạn thấy, bước vào điển giới, quên thể xác phàm trước này, bước vào điển giới mới liên hệ về trên, rồi chúng ta mới cứu độ chúng sanh. Một cái tâm cứu độ phải lớn rộng vô cùng mới cứu độ được. Còn cái tâm kích bác thì eo hẹp, chỉ biết kích động, ngậm máu phun người, hại người này người nọ, nhưng mà nó quên đi lục trời. Tất cả đã và đang sống với lục trời mà không biết. Lục trời ở đâu? Hại người tức là hại mình. Chuyện có nói không, chuyện không nói có là hại người tức là hại mình. Thấy rõ chưa? Sự tâm tối đó chúng ta không có bị lâm vào chỗ đó. Chúng ta học dũng, chúng ta biết cõi thế gian là tạm, rồi chúng ta sẽ đi. Học để đi chứ không có ngừng nghỉ hưởng thụ nữa. Càng học rồi các bạn thấy càng thanh nhẹ, càng buông bỏ, nhưng mà thắng lợi cuối cùng về cho phần thanh tịnh và sáng suốt, chứ không về cho cái bọn động loạn ám hại người khác. Cho nên chúng ta không dung dưỡng điều đó, và chúng ta giáo dục lục căn lục trần phải đi con đường đứng đắn cần thiết, chứ không chạy theo con đường không đứng đắn và không cần thiết. Đấng tạo hóa đã phục vụ chúng ta ngày đêm không ngừng nghỉ. Chúng ta hưởng thanh khí điển này, chúng ta phải làm sao xứng đáng nhẹ nhàng, sáng suốt, mới học hỏi được sự kỳ diệu ở bên trên. Tất cả đều có hồn, chúng ta phải nhớ hồn mà tu. Quên hồn thì thành ma thành quỷ. Nhớ hồn mới có cơ hội hướng thượng để giải tỏa những phần trược ô trong nội thức. Nếu không hướng thượng không bao giờ có cơ hội giải tỏa. Luôn luôn phải sử dụng cái quyền tối hậu tha thứ và thương yêu của chính mình. Nếu chúng ta không biết tha thứ và thương yêu thì chúng ta sẽ chuốc ngay sự động loạn vào tâm. Đừng có nói chuyện lớn của cả càn khôn vũ trụ, chuyện gia đình thôi, giữa vợ chồng không biết tha thứ thương yêu thì cái chuyện đó sẽ xảy ra trong một khắc. Tâm động loạn không giải quyết được, ly gián và đổ vỡ. Còn chúng ta ngày nay người tu hiểu thượng trung hạ là thiên địa nhân, ba cõi là một. Chuyện này còn kỳ diệu hơn. Chúng ta phải gắn liền ba cõi là một mới hợp cơ quy nhất được. Thì cái tâm tư chúng ta có thể giải nghiệp một loạt, và điên cuồng bấn loạn sẽ tiêu tan nếu chúng ta hợp là cơ quy nhất trụ đỉnh trên bộ đạo. Không còn sự trì trệ nữa. Viết càng nhiều chúng ta càng vui, vì tinh thần phục vụ của Thượng Đế tràn đầy cho chúng ta. Hỏi chúng ta đã làm chưa? Chúng ta đã làm xứng đáng một góc nào của Thượng Đế chưa? Chúng ta đã phản nghịch Ngài, chúng ta từ bỏ Ngài, đi tha phương cầu thực tới ngày hôm nay không biết đường về. Chúng ta là phản loạn phải chứ? Nhưng mà chúng ta biết được rồi, chúng ta về với Ngài. Chúng ta mới thấy rõ nhận định tình yêu của Ngài không có bỏ chúng ta một giờ phút khắc nào hết. Chúng ta là người có đại tội và bỏ Ngài. Chư Phật, chư Tiên cũng là từ con người biến hóa tới đó mà thôi. Hành khổ, nhồi quả mới có cơ hội thức tâm. Nhưng ngày hôm nay các bạn đang ở trên chiếc thuyền giữa biển chứ chưa có giải quyết được chuyện gì hết. Còn mang sắc phàm kìa mà. Mang sắc phàm là chưa giải quyết được một việc gì hết. Còn đang bị sấm nhồi. Để thử thách chiếc thuyền này có thể chèo về bến giác hay là không. Không có giờ phút khắc nào không có câu hỏi trong tâm. Đánh đổ tư tưởng của các bạn. Trong sự mê chấp của các bạn. Để mở tâm mở trí của các bạn. Cho các bạn ở thế gian mấy chục năm để chi? Để thích tâm. Năm nay tháng ngày nay tôi có kế hoạch này. Ngày mai tôi có kế hoạch khác. Rồi kế hoạch nào được thành công đâu? Không. Toàn là thảm bại mà thôi. Lúc đó mới chịu buông bỏ mà trở về với cái không giác của chính mình. Đi đi lại lại 36 tuần trời rốt cuộc chỉ có cái không mà thôi. Cho nên những người ở thế gian đang nhầm lẫn ở trong chỗ đó. Tranh chấp ôm cái có mà cái có nó biến thành không, lúc nào không hiểu. Lấy cái mắt phàm để nhận định sự việc đó. Cho nên nặng trược vô cùng. Tạo sự tranh chấp sân si. Bất minh. Cho nên đã khổ còn cộng thêm cái khổ nữa, làm sao tiến hóa? Đạo nào nói tôi cũng thích, tôi cũng tu, nhưng mà chính tâm tôi không chịu tu, tôi không chịu hành. Tôi còn nuôi dưỡng tự ái, không dẹp bỏ cái vách tường đó. Cho nên chúng ta là người vô vi, hướng về điển thì cái lễ giáo thế gian không nghĩa lý gì. Bất cứ trường hợp nào chúng ta cũng thể ứng dụng được. Nhập hương tùy tục ở đâu chúng ta cũng hiểu được. Vị thiên liên nào xuống chúng ta cũng có quyền quỳ lại. Vì tâm chúng ta tưởng Thượng Đế, tưởng Phật hàng ngày, hàng giờ, hàng đêm. Không có tưởng ma quỷ. Thì chúng ta không sợ bị nhập. Có nhiều người tu vô vi lợi dụng, nói rằng tôi tu để tôi có quyền năng. Không chê đối phương, tôi tu để tôi làm giàu. Những người đó là dễ bị ma nhập. Cho nên có luật công bằng, có luật trời. Pháp của trời ai lợi dụng được? Lợi dụng là sẽ bị kẹt. Chúng ta không hiểu điều này, chúng ta không làm điều đó. Chúng ta thực hành để đi tới. Hạnh hy sinh càng ngày càng cao. Hy sinh cái tánh hư tật xấu, bỏ nó đi, không nuôi dưỡng nó, không cần thiết nó, thì chúng ta mới cảm thấy sự thanh tịnh. Mà có sự thanh tịnh rồi mới thấy rằng đây là tôi đã được hồi sinh rõ rệt. Tôi sống trở lại với chính tôi. Tôi hiểu quyền năng của tôi hiểu nhiệm vụ của tôi xuống thế gian để làm gì? Tôi cứu độ. Cứu độ ai? Tâm lẫn thân của tôi trước, nhiên hậu mà ảnh hưởng chúng sanh. Tâm thân tôi có tâm có thân mà hai cái không có hợp tác. Có hồn có vía cũng không hợp tác nữa. Tại sao? Thiếu tịnh. Thiếu thanh tịnh làm sao có sự hợp tác? cứ chỉ hướng ngoại mà thôi. Cho nên chúng ta muốn tiếp thu, muốn nhận luồng điển từ nhiều kiếp của chúng ta đã có, thì chúng ta phải bỏ động tìm tịnh, gạt bỏ những sự động loạn của nội tâm trước, để nhận lãnh cái thanh quang đó. Thì chúng ta ở cũng đi, mà đi cũng như ở. Ngồi đây không phải ngồi đây. Không có sự mong muốn thì lúc nào chúng ta cũng quy không nhẹ nhàng, và chúng ta phân định rõ rệt phải trái tà chân rõ rệt trong nháy mắt. Không cần phải tìm vị sư nào, hoàn cảnh là ân sư, nó thúc đẩy chúng ta chuyện này tới chuyện nọ. Ngày nay chúng ta có cơ hội thức tâm rồi. Hiểu rồi. Tại tôi, tại cái gì? Tại cái tánh tôi. Tại cái tánh tôi nóng nảy, cái tánh tôi độc tài, cái tánh tôi ngu muội, tôi mới bị kẹt cái trong cái thế này. Phải không? Kẹt rồi, chúng ta mới giải tỏa nó đi. Rồi kỳ sau chúng ta không nuôi dưỡng cái tánh nó nữa. Cho nên còn vô vi đây là tu mỗi đêm các bạn soi hồn pháp luân thiền định, thì tối nay bạn nhẹ, mai có thử thách rồi. Nó rút ngắn thì giờ cho các bạn kêu bằng tu tắc. Tối nay bạn thanh tịnh thì mai các bạn phải chuốc lấy sự động loạn để thử thách cái thanh tịnh còn lưu trữ trong tâm hay là không. Tức khắc có cuộc thi. Cho nên các bạn cố gắng giữ đó mà tu trong một năm thì nó tiến hóa rất nhanh, mà trở ngại rất nhiều. Sau trở ngại là các bạn mới có cơ hội nuôi dưỡng dũng khí thanh tịnh của các bạn. Rốt cuộc các bạn phải thanh tịnh lắm. Giữa hai vợ chồng gây lộn rồi các bạn thế nào? Rốt cuộc cũng thanh tịnh và tha thứ và thương yêu, các bạn thấy rõ ràng. Cái quyền năng đó các bạn có thường trực trong tâm mà không sử dụng. Đường đó là đường đi tới từ bi và thực hiện từ bi, mà không bao giờ chịu dùng. Hỏi chứ chúng ta còn chê ai là tà nữa? Chính ta là tà rồi, ta là ma quỷ rồi. Không thấu đáo sự thông minh sẵn có của chính mình, và không sử dụng quyền năng sẵn có của chính mình, là chúng ta là tà ma rồi. Còn trách ai và sợ ai nữa? Sợ ma tâm chính, chính ta là ma rồi. Cho nên chúng ta tu, thức giác tu và bỏ từ ma tiến về thanh tịnh là thanh giới rồi. Rồi tiên giới, rồi Phật giới rồi. Đường đi thênh thang, nhưng mà chỉ do sự dày công của hành giả mà thôi. Còn không chịu dày công làm sao có? Có phải bánh trái nào đem cho các bạn? Không. Nó đến với các bạn trong sự thanh tịnh và không bao giờ mất. Nếu các bạn tương đồng thanh tịnh, nhận lấy nó, không bao giờ mất. Cái đó là cái của đời đời bất diệt và không bao giờ mất. Hỏi chứ của thì phải đô la in ra hình này kia cái đó, mà ông nói cái đó là của. Nếu bạn là người thanh tịnh đứng giữa đường với lời nói thanh tịnh, thật thà, ân cần xây dựng cho mọi người, hỏi chứ các bạn đâu có phải là người đói. Người ta còn cung phụng các bạn. Ở thế gian kiếm người ngay không có. Trên núi thì có cây ngay, dưới thế gian không có người ngay. Mà các bạn sửa được cái tâm ngay ngắn, thật thà với chính bạn nữa, không còn lường gạt bạn nữa, thì cái xã hội người ta quý bạn. Thiếu gì tiền của đang kiếm người hiền mà trao. Mà bạn thực thi được thành ra một hiền nhân tại thế là một của báu của nhân loại, quý hơn một hột xoàn. Mà các bạn lại cứ khen hột xoàn mà quên tâm thức, thấy đau khổ vô cùng. Cho nên ngày hôm nay chúng ta buông bỏ hết để tìm cái gì? Để đào cái gì? Để đào cái hạt kim cương bất hoại trong nội tâm của chúng ta. Mọi người đều có của báu. Nếu chúng ta không có của báu thì ông Phật không có nói là nhân nhân giai thành Phật. Thượng Đế không có giang lâm nói rằng cha là các con là cha. Nói Thượng Đế là lớn rồi, nhưng mà Ngài cũng phải nhìn nhận các con là ta đó. Các con khổ là ta khổ, các con sung sướng là ta sung sướng. Thấy rõ không? Ở bề trên đâu có độc tài, bề trên thương yêu. Còn các cấp ở thế gian cha mẹ đâu có độc tài, thương yêu. Nhưng mà các con không hiểu. Vì đường lối chỉ dẫn dẫn tiếng tâm linh của các con, thì cha phải bắt buộc phải nghiêm nghị như vậy. Nhưng mà chúng sanh không hiểu. Cho nên chúng ta người tu hiểu, hiểu rồi chúng ta mới cảm thấy thương yêu cha mẹ chúng ta. Hiếu trước hết, có hiếu mới có nhân đạo. Con người không có hiếu làm gì có nhân đạo, mà nhân đạo không có làm sao có thiên đạo. Chữ hiếu trên hết, bất cứ chế độ nào, phân tán thì cách mấy đi nữa, cái tình yêu cha con nó vẫn còn, tình yêu quê hương xứ sở nó vẫn còn. Nó yêu quốc hồn rồi nó mới biết yêu đại hồn. Cái tình yêu đó lúc nào cũng sống động, bất cứ ở chế độ nào ở thế gian này. Bỏ tình yêu cha mẹ thì phải có tình yêu quốc hồn rồi tiến tới đại hồn đó, thì chứng minh chúng ta là một điểm linh quan tại thế, đầy đủ phương tiện để xây dựng trong chương trình thiên hóa. Nhưng mà tạo sự mê si, cho nên nó què quặt tâm thức và không đi đến đâu, thì nó biến thành mê và chấp mà thôi. Cho nên chúng ta có cái pháp để đi tới trung dung thực tiễn, khai mở tâm lành sẵn có của chính mình, nhiên hậu mới đón nhận thanh quang điển lành của bề trên thường độ chúng ta, chứ không phải là đợi lúc cầu mới có. Cho nên người tu với quý mỗi đêm thiền, tưởng được Quan Thế Âm Bồ Tát, tưởng được đấng cha lành, tưởng được sự di thiện tối lạc đó. Thì chúng ta tu đây để làm gì? Hướng về gì? Hướng về thiện nghiệp rõ ràng. Các bạn đang thực hành để hướng về thiện nghiệp. Thiện nghiệp thì đi đâu? Trở về với sự chân giác. Sự chân giác rồi đâu? Đi trở về nguồn cội, chứ đâu có bị kẹt nữa. Nó mở từ giai đoạn một cho các bạn. Chúng ta mở rồi, chúng ta mới chấp nhận cái nghiệp chính ta làm thì ta phải chịu. Đâu có đổ thừa ai, đâu có trách móc ai. Chính mình ngu muội thì mình phải chịu, mình phải chuốc lấy mà thôi. Cho nên cái sự tu học là quý nhất. Cho nên các bạn càng ngày càng lớn rồi thấy rồi, bây giờ tôi làm sao để tôi đền tội? Tội bất hiếu đối với cha tôi, tội bất hiếu đối với mẹ tôi, bất nghĩa đối với chồng tôi, bây giờ phải làm sao? Tôi chỉ có tu mới giải quyết được. Cho nên cần thiết sự tu. Tu không phải cạo trật đầu, cạo đập trật tâm các bạn đi. Cái sự tranh chấp trong nội tâm cạo trật đi, dơ giấy chứa bụi bặm, không nuôi dưỡng cái tinh thần đó, nhưng mà nuôi dưỡng cái tinh thần xây dựng, đạt tới sự pha mê pha chấp, trở nên một nhân hiền tại thế. Nó mới biết sử dụng cái quyền năng tha thứ và thương yêu của chính nó. Cho nên chúng ta có duyên lành trở về đây hội tụ lẫn nhau, bàn bạc học thức, kẻ lớn người nhỏ, để thấy rõ ràng đường đi chỉ có một. Đi xuống thì chúng ta đã đi mấy chục năm rồi, bây giờ chỉ có lo đi lên mà thôi. Các bạn cứ dựt lên ngay trung tim bộ đầu đó, đó là cái mật pháp trung tim bộ đầu. Các bạn cứ dựt nhớ, nhớ đó mà đi, nhớ đó mà tiến, nhớ đó mà giải, nhớ đó mà đạt, chứ không còn trì trệ hướng ngoại nữa. Không có đạo này đạo nọ nữa, chỉ có một đạo trời là lớn nhất thôi. Tưởng Chúa thì Chúa trên đó, tưởng Thượng Đế thì Thượng Đế đó, tưởng Phật thì Phật đó, không có lâu. Chúng ta tưởng là đi xe đi cổ khó khăn, đi bằng tâm thức chân điển, nháy mắt là tới nơi rồi. Cho nên nhiều khi các bạn tu tới thanh nhẹ rồi, các bạn nói chuyện thao thao bất tuyệt, đó là các bạn đã tới từng số đó mới nói được những cái ngôn ngữ đó, mới có sự thông minh đó, có trình độ đó. Nếu các bạn không tới đó, không có. Cho nên ngồi đây một đám đông, nhưng mà mỗi người một trình độ khác nhau, không mua được, không bán, không san sẻ được. Có khi tôi nói một lời họ hiểu xa lắm, họ hiểu từ bao nhiêu kiếp của họ đã ngộ tôi. Mà có người không hiểu, nghe không biết gì, dịch sai rồi làm sai cũng có nữa. Cho nên mỗi trình độ khác. Nhưng mà đến đây, tại sao không phân trình độ bất cứ trình độ nào cũng được, vì điển mà thôi. Điển chỉ ban chia cho tất cả các tầng lớp, cũng như mặt trời hay là cái đèn chiếu cho tất cả mọi người một lượt, nhưng mà mỗi người cảm giác khác nhau và thực hành khác nhau, không có dung nhập. Cho nên cái khóa tâm linh là tất cả đều có quyền dự học, kẻ mới tu hay là người đã tu cũng được học, rồi nó về thức tâm theo trình độ của nó, chứ không có bắt buộc như cái trường học ở thế gian. Cũng đồng nghe, đồng nhận, nhưng mà mỗi người một cái thức khác nhau. Cho nên bề trên làm việc, một việc cho tất cả mọi việc là vậy. Cho nếu càng không vũ trụ mà đòi nhiều người làm nhiều việc lộn xộn, canh cãi cũng như ở thế gian. Ở thế gian trì trệ, nhiều người mà không hợp được một cái ý lành, rồi đâm ra tan vỡ mà thôi. Còn bề trên không, mọi người đều có trình độ thanh nhẹ hướng thượng hết, chung xây dựng một đường lối. Cho nên ngày hôm nay các bạn bước về thiền viện đây là chúng ta đã chung một đường lối. Nói rằng xây dựng cơ đồ tâm linh của Thượng Đế thì mọi người hướng về đó và đóng góp. Ngày nay mới có một căn nhà ngồi đây để đàm đạo về tâm linh. Mà kỳ thật chúng ta đã hướng thượng rồi, và tiếp tục hướng thượng và khai mở tới vô cùng, để chúng ta có nơi lớn rộng hơn để chứa nhiều anh em tỷ muội của chúng ta đồng học, đồng tiến, đồng xây dựng bàn bạc trong tâm thức của chính mọi hành giả. Cho nên các bạn về đây để học và có cơ hội diễn kiến với nhau, trao đổi tâm thức để mở những cái tần số, mở những cái khuyết mà chính ta đã và đang bị kẹt. Cái khuyết công cao ngạo mạn nhiều lắm, mở ra đi, liền ra đi, để cho nó tiến tới cái chữ hòa. Tất cả chúng ta phải hòa là một, vì chúng ta tu về điển giới, không phải tu vào thủ tục ăn mặc bên ngoài, không có chuyện đó nữa. Tu về điển giới, đồng một tâm thức để khai triển tới vô cùng, trở về nguồn cội sẵn có của chính chúng ta, không còn sự mê chấp trần gian, không còn sự thi thố bàn cãi một cách vô lý nữa. Giữa con người và con người không tin cậy nhau không có làm việc được. Ông trời tin cậy chúng ta mới cho chúng ta suốt lâm trần để xây dựng cái mặt đất càng ngày càng tốt hơn. Giữa huynh đệ không tin cậy nhau làm sao làm việc. Cho nên bất cứ tôn giáo nào xây dựng đức tin, chúng ta tin nơi Chúa, phải trọn lành tin, dâng tất cả tâm hồn chúng ta về Chúa. Tin Thượng Đế cũng vậy, tin Phật cũng vậy. Tại sao? Vì những vị đó đã giải nghiệp và đạt pháp thức tâm, chúng ta nên tin những vị đó. Cũng những người mà thừa kế Ngài, mà làm việc cho Ngài, mà lợi dụng chúng ta, thì những người đó nó sẽ bị tội, chắc chắn có luật trời. Chúng ta không còn ngại nghi nữa, chúng ta mới tu được. Còn nghi ngại việc này việc kia việc nào, không bao giờ tu được. Một lòng tôi tin Chúa, là tin Chúa bất chấp những chuyện gì ở bên ngoài. Một lòng tôi tin Thượng Đế, là Thượng Đế, không có cái gì thay đổi nữa. Nghiệp tâm cũng được giải, mà tất cả công việc cơ đồ vật chất đều phát triển và không có bị kẹt. Chúng sanh bị thất bại là chưa làm, đã nghi lẫn nhau, chia rẽ lẫn nhau và không bao giờ tiến. Mà rốt cuộc nó cũng phải làm, chỉ cho mất thì giờ làm gì, làm nghĩ những cái chuyện không cần thiết để làm gì. Chúng ta phải buông bỏ tất cả những chuyện không cần thiết, và chúng ta đồng một con tim, một khối óc để tưởng Thượng Đế, xây dựng những cơ đồ tốt đẹp và ảnh hưởng vạn linh tại thế. Vạn linh đang khổ, đang bị sự chia rẽ bất minh. Bất minh nó mới đi chứ chia rẽ. Mà minh bạch rồi không có sự chia rẽ, không có sự trói buộc lẫn nhau, mở và tiến. Cho nên các bạn ngồi thiền đây là thượng trung hạ, đồng nhất. Tin ai? Tin chủ nhân ông, tin phần hồn. Nếu không tin phần hồn thì phần hồn chỉ làm pháp luân thường chuyển càng ngày càng nhiều, thì ở dưới đó nó phải lộn xộn một thời gian rồi nó lập trật tự, rồi nó cũng phải hướng về chủ nhân ông. Thấy chưa? Chúng ta giữa con người và con người không tin nhau, Thượng Đế sẽ cho chia rẽ càng ngày càng trầm trọng, rồi bỏ xứ ra đi lộn xộn, con lạc cha, vợ lạc chồng, là tại vì bất tín lẫn nhau mà thôi. Ngày nay chúng ta tu rồi, chúng ta tin trời Phật, chắc chắn là phải có trời Phật. Mà muốn đạt được trời Phật thì phải có khổ hạnh. Mà mọi người chúng ta đang khổ hạnh, đâu có phải sung sướng. Những người tu vô vi đâu có sung sướng. Tâm thức lúc nào cũng cầu tiến và khai mở, bất tín nhiệm với cái cơ tạng tâm tối này, và tiến tới cái sự sáng suốt, tín nhiệm sự sáng suốt, để tiến tới sự vô cùng sẵn có của tâm thức, không còn trì trệ nữa. Nửa đêm họ ngủ, mình ngồi dậy. Tại sao lửa giờ đó? Giờ đó là giờ ly tâm, mà chúng ta bắt nó ngồi và tưởng niệm bề trên thì nó cũng xuất phát, không nhiều thì ít, luồng điển nó được thừa tiếp và mở trí cho nó. Cho nên từ ngày các bạn chưa ngồi thiền được 1 giờ khuya, 12 giờ khuya, thì cái tâm trí khác, mà ngồi thiền được 12 giờ khuya trở đi, tâm trí nó càng ngày càng mở, nó thanh tịnh, nó thấy sự sai lầm nó là mở rồi. Còn có nhiều người chưa thấy sự sai lầm của chính nó, tưởng nó là hay là nó bị kẹt. Mà chúng ta đã thấy sự sai lầm của chính mình là chúng ta đã mở được một phần lớn rồi. Rốt cuộc là các bạn chỉ vỏn vẹn có nói rằng chính tôi sai, chẳng có ai sai, cả càn khôn vũ trụ đều tốt, mà chính có một mình tôi là xấu à? Thì các bạn mới tiến. Người cầu tiến phải biết chê mình. Người cầu tiến mà trọng lấy mình, giữ tánh xấu của mình thì đâu có tiến được. Lật ngược tình thế mà làm sao tiến được. Cho nên vô vi là việc lớn chúng ta làm thành nhỏ đi, việc nhỏ chúng ta làm thành không đi, thì tự nhiên nó nhẹ. Tu để hưởng cái nhàn hạ, thanh khí điển của càn khôn vũ trụ để đưa vào lỗ mũi các bạn, phải nhàn hạ nhẹ nhàng không? Các bạn đang sống với cái gì? Sống với thanh khí điển của càn khôn vũ trụ chứ. Các bạn đâu sống với cái bánh cái trái đâu. Không có dưỡng thanh khí đâu có sản xuất được cái bánh cái trái. Các bạn đang ăn dưỡng thanh khí, mà cái tánh không nhẹ bằng dưỡng thanh khí. Cái tánh còn chấp nhất, đố kỵ tỷ hiềm thì làm sao mà mở được. Ăn của trời mà không làm giống ông trời, tội chưa? Cho nên chúng ta hiểu cái này, chúng ta ngồi thiền chúng ta lại thích chuyện nhẹ. Thậm chí các bạn nhiều khi tôi ăn ngày một buổi tôi thấy chuyện nhẹ lắm, ăn ngày ba buổi tôi thấy mệt. Bữa tối ăn ít rồi tôi thiền tôi thấy tôi nhẹ nhàng. Tôi bỏ đi, tôi bỏ cái sự vật chất, tôi bỏ sự lôi cuốn của vật chất để tôi trở về với thanh khí điển. Rốt cuộc tôi mới cảm thức được tôi ăn thanh khí điển mà. Thanh khí điển hóa sanh vạn vật chứ đâu có vạn vật sanh thanh khí điển đâu. Tôi ăn cái đó tôi mới được tiến. Thì tôi phải giữ cái sự sáng suốt của khối óc của tôi mới mở được. Khi mà mở được khối óc, mở bộ đầu được là nó hòa với thanh điển ở bên trên. Nó mới biết giá trị của tiên Phật. Tiên Phật đã hành khổ như nó, còn khổ gấp triệu lần hơn nó nữa. Ngày nay mới được làm một vị Phật. Bao nhiêu kiếp lăn lộn ở trần gian, làm cây, làm cỏ, làm đủ thứ, sản các đủ thứ, mới thực hiện được cái tâm Bồ Tát. Cho họ ăn họ chửi, cho họ ăn họ đạp, cho họ đăng họ chà. Kể như Thượng Đế bây giờ giáng lâm xuống thế gian cũng bị chửi hàng ngày. Đồ tà, đồ giả, chửi luôn luôn. Nhưng mà Ngài xuống đây để làm gì? Xuống để rước cái trượt của chúng sanh. Nó kêu mà cứu khổ ban vui. Ông Thượng Đế giáng lâm xuống thế gian là rước trượt. Ông Phật giáng lâm xuống thế gian rước trượt. Chúa giáng lâm xuống thế gian rước trượt. Nó cứu độ quần sanh. Chứ thế gian đâu có gì. Thế gian có cái gì mà cho Chúa được? Chỉ cho có cái trượt không? Sự gánh khổ vô cùng của đấng tối cao hướng độ chúng sanh mà chúng sanh vẫn quên luôn. Hàng ngày lo cho nó, dưỡng thân khí giúp cho nó ăn, nó đi chơi rồi nó chửi ngược đấng cha lành. Khổ vô cùng. Cho nên những vị thiên liên xuống chỉ biết khóc. Khóc để giải tâm thức của các con ngài, để cho nó đừng mê muội, khóc cho nó nhẹ nhàng, khóc cho nó mở trí ra, để nó thấy nó là ai và cha nó là ai. Nhưng mà hai là một. Khi mà nó cảm thức nó đang gánh khổ, nó thật sự gánh khổ, nó ôm xác phàm là nó đang gánh khổ rồi. Nó bây giờ vẫn tình trạng ở địa ngục chứ nó chưa thoát khỏi. Lấy cái gì chứng minh mọi người đang ở địa ngục? Cái xác là cái gông cùm nhốt cái hầu, rồi tạo nghiệp vợ chồng con cái, đó là phải cầm không, xiềng nó cho nó cầm, đi đâu cũng không được, đứng cũng yên, ngồi cũng yên, bị giam mà không hay tưởng là tôi giải thoát rồi, tôi khỏi địa ngục rồi, tôi sợ lắm tôi không về địa ngục, thì thật đang ở địa ngục. Địa ngục trần gian sướng chỗ nào? Các bạn mấy chục tuổi rồi sướng chỗ nào? Tất cả miếng ăn giấc ngủ đều ràng buộc các bạn không có được thoải mái. Cho nên khi các bạn tu rồi, các bạn thấy là tôi xuất ra được nhẹ, nhắm mắt như ý. Tôi muốn cái đó, nó phải có cái đó tức khắc mới thấy là cái điển là nhẹ, cái xác là nặng. Mà chúng ta đang ngự ở trong cái khám này mà không hiểu. Cho nên khi các bạn hiểu đạo rồi, tiến về con đường minh triết, hòa cảm với cả càn khôn vũ trụ, mở tâm mở trí, mở ngũ tạng như kinh A Di Đà đã phân giải cho các bạn, từ ly từ tí từ lỗ chân lông, thì các bạn biến cái thể xác này thành xá vệ quốc. Chủ nhân ông có một tiểu thiên địa, có đầy đủ quyền năng cai quản trật tự, lập hiến, có hiến pháp, không thiếu cái gì hết. Chỉ có tu mới trở về với chính mình được. Trụ tu mới tìm hiểu cái cơ năng sẵn có của chính mình, rồi tạo lập, trở về đó mới có chỗ ở. Không có tái lập không được. Không có tái lập thanh điển, làm sao các bạn về điển giới ở được. Cho nên các bạn tu đây là tái lập. Pháp luân thường chuyển, nay chút mai chút, gom này gom kia gom nọ, nó thành ra điển tâm. Nó mở huệ tâm các bạn, huệ can, huệ phế, huệ tỳ, huệ thận, nó mở hết. Thì các bạn mới thấy rằng ngũ uẩn giai không, bộ đầu các bạn đại diện cho ngũ tạng, thì nó nhẹ nhàng rồi. Lúc đó các bạn không còn bộ đầu nữa, thì các bạn ở đâu? Hòa với đại vũ trụ rồi. Từ đại vũ trụ, đại thiên thế giới, các bạn mới về trung thiên được. Các bạn thấy chưa? Chứ không phải là một kỳ công xây dựng cho chính mình, một kỳ công khám phá sở năng trong bản thể này, sử dụng nó. Phật trong ta, Chúa trong ta, tất cả là trong tâm các bạn mà thôi. Địa ngục cũng trong tâm các bạn. Là ngày hôm nay chúng ta bị giam hãm đó, nhiều người sanh con sanh cháu này kia kia nọ, đi đâu cũng không được, xiềng xích nó cột không có đi đâu được, nợ nần nó réo không đi đâu được. Chứ đừng tưởng tôi ở đây tôi tự do, không tự do. Cả thế giới nói chế độ Hoa Kỳ là chế độ tự do 100% thật, nhưng mà bắt buộc 100%. Các bạn mua cái nhà thiếu nợ mấy chục năm, mua cái xe thiếu nợ, cái gì cũng thiếu nợ hết. Càng ngày càng buộc, càng ràng buộc các bạn. Làm sao thoát khỏi cảnh tù này? Chỉ có tù thôi. Nghiên cứu cho kỹ đi, nếm cho kỹ đi, thực hành cho kỹ đi. Đó. Nhiều người nói chú cha tôi mới qua đây tôi có 10.000 đô la là tôi sướng như tiên. Có 10.000 đô la rồi đổ nợ. 10.000 đô la đau mua cái nhà thì mất 20 năm nợ nặng rồi. 25 năm, 35 năm buộc mình. Tại sao bị buộc? Bị tham. Có cái tham thôi à. Còn lo tu nó đâu có xài phí nhiều. Nó ăn cực ăn khổ ngày hai buổi, nhưng mà không bao giờ nó thiếu của ai, nó lại có thừa cho thiên hạ. Thì nó thấy rõ rằng mỗi người như vậy á, là thế gian là thiên đàng. Vật chất không đòi hỏi nhiều, không ràng buộc nhiều, không có đi tới chỗ chém giết, mưu lợi, mưu đồ, không có cái đó. Càng ngày càng thấy rõ, tu rồi cái hướng thiện sướng rồi. Tôi thấy cái thiện nghiệp nằm ở trên trung tim bộ đầu tôi. Nhờ tôi tu thiện là thập thiện thập án di hòa bình, tôi toàn ngã hòa bình thì tôi mới thấy rằng thiện. Mà tôi làm cái gì mà được như vậy? Tôi nhờ cái pháp luân thường chuyển. Pháp luân thường chuyển do đâu? Do khí trời đem xuống lập lại sự quân bình trong nội tạng của chính tôi. Thấy không? Đó. Rồi tôi trung tim bộ đầu tôi mở, cái điển nó rút, cái nó mới hòa với cả thanh khí cái càn không vũ trụ. Hỏi càn không vũ trụ có pháp luân không? Có chứ. Pháp luân thường chuyển vĩ đại của càn không vũ trụ mới rút cái pháp luân thường chuyển của tôi. Tôi làm pháp luân thường chuyển, trung tâm bộ đầu tôi trụ rồi, cái bên kia nó cũng chạy vòng xuống, nó rút tôi lên. Cho nên nhiều bạn ngồi ở đây nhắm mắt nó thấy nó rút bộ đầu. Ai rút? Cái pháp luân thường chuyển càn không vũ trụ đã rút. Của ai? Của Diêu Trì Kim Mẫu. Của ai? Của Thượng Đế đã rút. Ngài không cho ngừng nghỉ, đó là cái pháp đưa dâm linh trở về thượng thiên thế giới. Mà nếu chúng ta không hướng thì làm sao rút? Cho nên trời Phật cũng nói không tu thì gặp Phật ở dưới địa ngục cũng chỉ làm lơ mà thôi. Gặp Thượng Đế cũng vậy đó thôi. Mà chịu tu thì Thượng Đế xóa tội tức khắc là rút đi về. Chúng ta có cái lỗ mũi sơ sơ nhưng mà làm pháp luân thường chuyển được, chúng ta còn rút được cái hạ thừa lên trên. Hồi trước dâm dục này kia kia nọ, bây giờ chúng ta làm pháp luân thường chuyển khép nó bớt rồi, không có nữa. Thì chúng ta đã cứu được cái phần đó đi lên trên trụ đảnh. Các bạn làm pháp luân thường chuyển, nhâm đốc mạnh đó mở thì nó chạy vòng tròn như vậy, một vòng dài đó, nó rút đi lên. Thì ngũ tạng các bạn hồi trước sân si buồn tuổi giận hờn, bây giờ nó bớt rồi. Nhờ ai? Nhờ chủ nhân ông cứu. Mà chủ nhân ông nhờ ai? Nhờ Thượng Đế. Giờ thanh khí điển của càn khôn vũ trụ giải tỏa sự tâm tối đó và đưa nó đi lên. Rồi khi nó trụ đánh rồi nhờ ai? Cũng nhờ thanh khí điển, cái pháp luân thường chuyển chơn giác thanh quang của Thượng Đế rút đi về. Cho nên ta xuống kêu tu đi con, tu gấp đi, đi về với cha đi con. Nhưng mà tôi mấy chục năm làm sao tôi về được? Tôi không thấy về. Nhưng mà Ngài giảng rằng trung tâm bộ đầu hướng thượng đi, có nguy hiểm cha sẽ cứu. Thấy không? Thì vỏn vẹn hồi nãy giờ chúng ta ngồi đây, cái thể xác gồ ghề mấy chục kilo, cái gì đang nghe? Cái thức. Cái thức nó có chút xíu à. Mà ông Thượng Đế ông chuyển một chút xíu là nó đi về trên kia rồi. Cho nên giữ tâm thanh tịnh, hướng thiện, quân bình. Thì khi mà chết chúng ta ra đi, trở về chỗ gì? Quân bình thanh nhẹ. Có một chút xíu mánh khóe đó là tới nào. Mà còn không chịu làm, còn tranh luận, còn hơn thua, không chịu tu. Người truyền pháp giảng bao nhiêu để nghe cho sướng thôi mà nó không chịu hành. Khi mà nó thức tâm nhớ rằng ta là người truyền pháp và ta phải hành như người truyền pháp. Ta là Thượng Đế, ta phải hành như Thượng Đế. Ta là Phật, ta phải hành như Phật. Thì mới giải tỏa được sự phiền muộn sai quấy trong nội tâm. Tu là vậy. Chứ không phải tu ngồi đóng để chụp hình ấy. Tôi bây giờ tôi tu vậy chụp hình coi ngộ. Đâu có phải vậy. Tu là mở bên trong. Tu là hiểu được nguyên lý cả càn khôn vũ trụ. Nhiều hiểu tất cả những sự kích động và phản động. Nguyên do có mọi sự. Mới kêu bằng quan thông. Cho nên các bạn được đại phước là tu ngay trong gia đình. Thế nào cũng có sự kích động. Mà trong sự kích động đó mà nhờ pháp này rồi nó nhịn thét, nó thấy xây dựng đức nhịn nhục là cao cả. Nó càng nhịn càng thắng, càng hiểu càng mở, càng cứu được gia can nó ổn định. Cho nên tu tại gia nó mở trí vô cùng. Hỏi tại sao ngày hôm nay tôi lại có một cái chỗ để nói chuyện như thế này? Vì càng ngày càng đông. Và một mình tôi không có thể chia cho mỗi người nói chuyện một chỗ. Nhưng mà cộng đồng chúng ta ngồi đây, chúng ta nói và bàn bạc tùy theo trình độ hiểu biết để tu tiến, nó có lợi hơn. Cho nên vì vậy Thượng Đế mới chấp thuận và cho phép một cái chỗ nhỏ nhỏ để chúng ta cùng bàn bạc để xây dựng tiến hóa. Nhưng mà hành giả phải về hành, không phải nghe xui rồi bỏ đi. Là tại sao mượn mà không trả đó? Cái tội đó tội nặng lắm. Nghe mà không hành, đó là mượn và không trả, tội đó nặng. Phải cố gắng tu đi, có lợi cho chính mình và có lợi cho chúng sanh. Một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn, có lợi cho chúng sanh không có hại. Là một việc cho tất cả mọi việc. Chúng ta chịu tu thì mọi người sẽ tu, vì hoàn cảnh chúng ta là hoàn cảnh của tất cả. Sự đau khổ của chúng ta là sự đau khổ của tất cả. Mà chúng ta giải tỏa được thì cái phần kỹ thuật đó sẽ đóng góp cho những người kế tiếp. Cho nên tu không phải là làm kiểu cỏ bên ngoài. Tu là phải thực tình nghiên cứu ở bên trong và giải tỏa bên trong, trong thực hành chứ không phải dùng lý thuyết. À, thấy ông đó, ông cấm khẩu, ông ngồi đó, ông niệm Phật, mà cái tâm ông càng ngày càng sáng vậy. Tôi thử, tôi cấm khẩu, tôi niệm Phật thế nào? Tôi thử rồi tôi biết rồi, đúng rồi. Tại sao tôi động? Tôi nói hơn, nói thua, và tôi rước cái lý lẽ của người ta và tôi bỏ phế tôi. Người kia nói hay, tôi nói ồ, chị ông đó, ông nói hay, nhưng mà tôi chưa sử dụng. Ông hay ở đâu? Ông cũng nhờ cái cơ năng như tôi, cũng kim mộc thủy hỏa thổ như tôi, mà ông chịu tu, ông vừa lập lại quân bình, ông thấy điều đó, còn tôi không thấy. Thì mọi người bắt làm, bắt học, bắt chước và làm y như vậy. Hỏi có lợi hay có hại cho quần sanh? Chắc chắn là có lợi. Mọi tâm tư đều cởi mở, mọi tâm tư đều sáng suốt, mọi tâm tư đều truyền cảm, mọi lời nói hành động đều truyền cảm, và để ảnh hưởng cho mọi người khác thực hành thì nhà nhà được yên vui. Thiên đàng tại thế ở đó, do con người thôi. Mà con người không chịu làm thì chừng nào mới được? Không chịu hy sinh cái tánh hư tật xấu mà cứ bao bao ôm cái tánh hư tật xấu, làm sao được? Hạnh hy sinh không có, gia căn làm sao ổn? Tại sao gia đình tôi lộn xộn là tánh nóng của tôi? Bây giờ tôi bỏ đi, tôi hy sinh cái đó đi, thì tự nhiên gia căn tôi nó vui à. Tôi trước tôi lưu manh mà tôi bây giờ trở nên một thiện nhân là cả làng vui, cả xứ vui. Tôi trước tôi ăn cướp mà tôi bỏ dao, tôi không có làm ăn cướp nữa, tôi đi tu thì nghĩa là cả nhân loại vui. Thì chúng ta đang làm cái gì đây? Chúng ta cũng lưu manh đủ thứ hết rồi, vì ta bỏ để cho cửu quyền thất tổ vui. Người chết chết trước mong con cái được tu và hiểu tu. Mà ngày hôm nay chúng ta tiểu tu là cửu quyền thất tổ, chúng ta vui mừng biết là bao nhiêu. Thử nghĩ chúng ta chết rồi, chúng ta nhìn lại con cái mà nó ăn rồi nó đi chơi buồn biết là bao nhiêu. Mình biết nó mấy chục năm nữa nó phải chết, nhưng mà nó không chịu tu, nó không chịu lập phần hồn của nó không chịu lo cho tâm trạng của nó, cũng như là gia can của nó, bỏ phế rác rến không, mình buồn không? Nó chịu tu là nó lập lại trật tự cho chính nó, sạch sẽ cho chính nó, cởi mở cho chính nó, mình vui. Con tôi có căn nhà đẹp. Chúng ta có thể xác là có căn nhà, mà không chịu lo thì cái căn nhà này nó tối tăm rồi, dòm như nó tịch mịch buồn ghê, không có phát triển. Người đạo dồn vô thấy buồn, cha mẹ còn buồn hơn nữa. Ngày hôm nay chúng ta cố gắng tu để cho cha mẹ vui. Những người quá vãng thấy rằng trước kia tôi còn sống, tôi thấy thằng này chắc suốt một kiếp này nó không có bao giờ phát triển, và nó sẽ hư thêm, nó sẽ bị đọa địa ngục. Nhưng mà ngày nay nó khỏi đọa địa ngục, mình biết là bao nhiêu. Cho nên cái tu không có hại, chỉ có lợi cho hành giả mà thôi. Nhưng mà nhiều người còn đông loạn chê tu và chửi người tu là ngu, nhưng mà ngược lại không hiểu rằng chúng ta chửi người là chính mình chửi mình. Không hiểu cái câu đó. Nhưng một ngày nào thanh tịnh rồi mới ăn năn sám hối, rồi trời Phật cũng giúp à. Cho nên không lập được tâm, không lập lại trật tự cho chính mình. Bây giờ có nghe cái đạo nào, rốt cuộc mình cũng là một người động thôi. Cái nhân đạo chưa có hòa, thiên đạo không có chứng. Thì chúng ta tu cái pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật pháp này là đời đạo sống tu, để trở về với chính mình, làm cho gia can mình ổn định. Rồi nhiên hậu mới biết trời Phật, lúc đó chúng ta mới quỳ bái trời Phật và tiến thăng lên về phần hồn. Cho nên đời đạo sống tu là vậy. Cho nên chúng ta về đây vui, được chiêm ngưỡng phần hồn và thấy giá trị của chính mình. Và chính chúng ta có khả năng xây dựng đời đạo, chứ không phải đợi ai xây dựng. Học rất nhiều, bài vở tràn đầy. Bây giờ cấm khẩu đi, để đọc lại những cuốn sách chúng ta đã viết trong tâm. Làm sao đọc cuốn đó được? Hành động chúng ta đã ghi chép rồi. Từ nhỏ đến lớn làm gì mà bây giờ quên hết rồi? Bây giờ thực hành đi, thanh tịnh rồi mới thấy hết, thấy trở lòng lại. Từ lúc mấy tuổi làm gì có hết. Mà nếu cứ nói chọt chọt chẹt chẹt là đóng cửa, không có coi sách. Sách mình viết mà chưa bao giờ đọc lại. Các bạn đã viết nhiều sách rồi, không có chỗ chưa. Cái quá khứ các bạn biết bao nhiêu sách vở rồi, hành động các bạn là sách vở, không có chỗ chưa. Mà bây giờ chỉ có thanh tịnh thì đọc một lúc, mà đọc được cái quá khứ ta rồi ta mới quyết định cho tương lai. Cái đó mới thấy rằng cái cảnh luân hồi. Khi mà thấy được cái quá khứ rồi thì chúng ta quyết định cho tương lai, không có sự luân hồi nữa. Thì mới thấy khả năng của con người là thế nào. Cho nên Thượng Đế Giang Lâm nhìn nhận con là điểm linh quang của cha. Nó mạnh, nó vô cùng, mà chưa biết sử dụng. Từ ngày Thượng Đế Giang Lâm xuống thế gian, sách vở đọc sơ vậy là cấp thôi, chứ không có chịu nghiên cứu sâu xuống chính Ngài đang nói chuyện với ta đây. Và chính ta là người đại diện Ngài đấy, mà chưa chịu đọc, mà chưa chịu sử dụng cái quyền năng đó. Cho nên cứ tạo kẹt sân si buồn tủi, không có lối thoát. Bây giờ chúng ta hiểu rồi, chúng ta mọi người có lối thoát rồi, thấy Thượng Đế là ta rồi, Ngài mới nhìn nhận các con của ta, kêu bằng cha. Thì cha con một thứ chứ gì. Bây giờ Thượng Đế này còn ngu quá thì đáng trách, tự mình trách và tự mình sửa, tự mình xây dựng. Mở cửa cho nó rộng ra. Mắt mũi tai miệng, bốn cánh cửa này phải mở rộng ra và hướng thượng, để thấy rõ mọi cơ năng của cả càn khôn vũ trụ, chứ không dùng sự ích kỷ eo hẹp nữa, cô động trong cái tình dục u ơ và nắm tánh không có xài được. Bỏ nó đi, dẹp nó đi, để tiến trong cái sự nhàn hạ mới là người tu. Chứ không phải ngồi đống đó tu. Chúng ta phải cảm thức mọi sự việc. Cái lá cũng đang nói chuyện với chúng ta, cái hoa cũng đang nói chuyện với chúng ta, cái cây cũng đang nói chuyện với chúng ta, nào có nghe được đâu. Vì động, vì không mở, khinh thường nó là vật vô tri. Nhưng mà nó cũng giữ định luật hoa hoa xanh xanh như ta, đời đời kiếp kiếp. Mấy chục năm giang lầm xuống thế gian, đâu có nghe cái cây thông diệt giống đâu, còn cây thông hoài hả? Thấy không? Cái cây gì, cái bông gì còn hoài, mấy chục năm thấy còn hoài, con ruồi con muỗi còn hoài. Thấy rõ không? Thấy rõ cộng đồng vạn linh của càn khôn vũ trụ là một, thấy rõ chưa? Rồi chúng ta đâm ra kỳ thị độ vật vô tri, muốn giết giết, muốn hại hại. Để bảo vệ cái gì? Để bảo vệ cái ngu xuẩn thiếu hòa đồng của chính mình. Cho nên càng ngày càng ngu, không hiểu đạo là ở chỗ đó. Còn tu rồi càng ngày càng thương yêu. Thấy một hộp cát mà chúng ta đang đạp đây đó, chúng ta cũng thấy huynh đệ của chúng ta thương yêu. Buổi ăn chúng ta niệm Phật mới thấy thương yêu. Thấy vạn linh đang bị tội nặng, mới thụ trảm ba đao, bị chém giết mà trả thù qua cái miệng của tiểu thiên địa này. Tại sao phải quy định trả thù bằng cái miệng này, bằng hàm răng này, nhai nghiền ngẫm này kia nọ, đủ chuyện hết. Nghiền cho nát rồi mới nuốt. Mà nó phải qua cái cơ thể này, nó mới có cơ hội tiến hóa. sau cái động loạn, sau cái đau đớn nó, nó phải được thưởng thăng hoa qua cái tiểu thiên địa này. Và cái tiểu thiên địa này hướng thượng tu học thì nó được thưởng cao. Mà cái tiểu thiên địa này hướng hạ chém giết thì nó phải luân hồi nhiều kiếp. Nó đã quy định luật như vậy. Luật trời, tất cả chúng ta đang sống luật trong luật trời. Luật đời có bao nhiêu? Luật đời vận động có thể sửa được, chứ luật trời vận động sửa không được. Thấy không? Cho nên chúng ta hiểu rằng chúng ta đã sống với luật trời, thì càng nghĩ tới ông trời chừng nào thì hiểu luật chừng nấy. Hiểu luật thì không có phạm luật. Mà khi không phạm luật rồi mới được nhàn hạ sung sướng. Khi mà tiên tại trần, không có bị kẹt, lúc nào cũng vui. Thấy ai cũng có nghiệp. Thằng thì gỡ cách này, thằng thì gỡ cách kia. Thằng gạt nó, gạt rồi tự gạt, cứ gạt rồi tự láo nó, láo nó, nói láo rồi gạt nó, càng ngày càng gạt nó. Nó ở trong cái thế kẹt. Nhưng mà chừng nào nó mới hết? Khi mà kẹt tới vô cùng rồi, nó mới sử dụng khả năng của nó. Mà khi nó sử dụng khả năng của nó chỉ đi lên không chứ không được đi xuống. Hết đường đi rồi, ở dưới hết đường đi rồi. Nó láo quá rồi, nó kẹt hết rồi, chỉ có đi lên mà thôi. Cho người thế gian lường gạt lấy nó rất nhiều. Ai cũng vậy, tự lường gạt, xảo trá lấy mình không à. Mà không hay, đưa vô thế kẹt rồi. Mà chỉ có con đường tu, hướng thượng, giải thoát mới là có cách hồi sinh và không có bị luân hồi nữa. Chỉ có tu mà thôi. Cho nên hôm nay được tái ngộ các bạn và có một tiếng đồng hồ đàm đạo về đời đạo song tu điển vật rõ rệt để các bạn làm hành trang và trở về với tâm thức các bạn, tức là tự tu tự tiến. Thành thật cảm ơn sự hiện diện các bạn.